Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, vừa qua chúng ta đã học qua những cái bài quan trọng đáng kể đến, đó là tinh thần cư trần lạc đạo, tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm và tông phong của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Hôm nay gần như là dành ra một buổi để thảo luận những cái vấn đề sâu kín, một cách cụ thể là tóm tắt lại cốt lõi, thấy ra vấn đề trọng tâm, ứng dụng vào thực tiễn để phát huy những cái điều sâu kín và rộng trong những tinh thần đó, để từ đó chúng ta sẽ ứng dụng được, sống được. Bởi vì mình là người tu hành, nhất là thiền sinh, là hành giả, chúng ta học những cái điều cần thiết để mình vận dụng, ứng dụng tu hành có kết quả, mà cái kết quả thiết thực, tức là mang lại cái sự gọi là giác ngộ rõ ràng, để cho chúng ta có diệu lực từ tại giải thoát hiện tiền rõ ràng, chứ không phải nằm trên quan điểm, quan niệm, lý thuyết, nghĩa lý, không dừng trên đó. Có như thế thì chúng ta đang làm điều mình nói và đang nói điều mình làm mới có thể học được cái việc lớn, việc chính, việc cốt lõi của Phật tổ, thì chúng ta mới có phần từ tại giải thoát. Cho nên nhất là con người trí tuệ của hiện nay, người ta muốn nhìn thân chứng hơn là khẩu thuyết. Thế thì khi mình học thì mình nghe, để rồi về mình sống. Sống rồi khi cần truyền đạt thì mình nói, và nói điều mình sống. Một hành giả, một thiền sinh, chúng ta học phải học như vậy. Nếu mình không có học, mình thực hành á, thì mình học lõm nắm ba miếng, mà thực hành nó còn sai, nó còn lệch, rồi sâu xa nó sẽ bị rơi vào tà kiến. Còn nếu học nhiều mà không đi vào trọng tâm tu, thì chúng ta cũng ở trên chữ nghĩa, tâm loạn động và còn mê, thì mình không có diệu lực. Như vậy đời tu của mình vô lực thì nó thiệt thòi. Và để học kỹ, ứng dụng tốt, mang lại kết quả như nguyện, thì quý thầy có nói trước đó, mình học phần căn bản tới phần nâng cao, rồi cái nâng cao cuối cùng chính là vận dụng vào thực tế mới thấy hết cái nhỏ nhiệm sâu xa, uyên áo, thâm thúy, và có cái diệu lực cho mình sống thật. Thì tôi nghe đâu đó một vài vị nói rằng là thầy dạy nó bị trùng một số ý tưởng lớp dưới cho nên học ngán ngán. Thì hôm nay tôi sẽ cho huynh đệ thấy là khi huynh đệ nghe quen lớp dưới thì có đủ trình độ để giải quyết bài toán trong bài học hôm nay, cũng như là bài học hôm nay là cái minh chứng để chúng ta giải quyết được bài toán cuộc đời mình chưa. Tuy rằng vào đầu khóa học tôi đã nói trước là tôi dạy theo kiểu kế thừa. Nếu tôi nói ra một lần á, nó rồng, nó sâu, nó lớn, giống một bó đũa của nể bẹ, nó khó gãy, sẽ ngán. Cho nên lớp dưới tôi chỉ nói khái quát và căn bản, thì vấn đề đã thấy khó khăn. Nhưng mà cái tiêu chí của tôi á, là làm sao đạt đến là học và thuộc bài ngay tại lớp một cách dễ dàng. Thì khi lên cấp này, chúng ta kế thừa cái lớp qua và cũng là cốt lõi của lớp dưới, để xoay sâu, biến rộng và đưa vào thực tiễn. Mà chúng ta nghe cảm thấy nó nhẹ, nó khỏe, nó thấm, nó nhớ, gần như không học bài mà mình vẫn có thể thuộc. Đó là tiêu chí tôi mong muốn. Nếu bẻ nhỏ ra để dễ thuộc thì chúng ta lại thiếu đi cái phần cắn cốt cần phải biết. Nếu nói một lúc thì nó quá tải, chúng ta cũng rối. Và chia ra như vậy thì tới giờ phút này chúng ta đã thừa kế lớp dưới để mà gặt hai kết quả. Và cái câu chuyện hôm nay chúng ta làm chính là thừa kế những thứ mà mình học được, mình học thông, mình nhớ được, mình thấy dễ, để vận dụng vào trong cái cuộc sống. Để làm gì? Khám phá cái sâu kín của tâm thể, của bản thể. Chứ không phải thực tiễn là quê mùa, không phải thực tiễn là càn cợt, không phải thực tiễn là nói nhẹ nhàng, mà thực tiễn rất bình dị, nhưng mà nó chứa đựng một chứng trời sâu kín và độc đáo trong đó. Và hơn hết, khi sống như vậy thì diệu lực nó có, và chúng ta cảm được cái sức tự tại an lạc ngay đây. Đó là nêu cao cái tầm quan trọng bài học hôm nay cho đại chúng nhận rõ. Hôm nay sẽ thông qua phần kiểm tra bài cũ đi thẳng vào phần thảo luận. Và trong thảo luận thì tất nhiên chúng ta có nhớ bài cũ mới có ý cứ để thảo luận được. Câu hỏi đầu tiên là tinh thần cứ trần lạc đạo và tinh thần nhập thế của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử khác nhau ở những đặc điểm căn bản nào? Những câu hỏi được đưa ra để chúng ta khám phá những cái điều sâu kín một cách rạch ròi, để mình biết và ứng dụng trong cái công phu tu tập. Thì đầu tiên là phần cư trần lạc đạo. Muốn biết chúng ta khái quát qua một tí để nhớ cái phần bài đã học. Khái quát cư trần lạc đạo tức là nói một cách ngắn gọn là vui với đạo, và đạo cho chúng ta từ vui. Thì cái cấp độ đầu tiên sơ cơ đó là vui với đạo có nghĩa là gì? Tức là đạo chân thực chính là bản tâm. Do tất cả chúng ta đều có bản tâm, và cái bản tâm ấy nó thôi thúc, nó khiến cho mình muốn vui với đạo pháp, với chánh pháp, với lời dạy của Phật tổ. Vì sao vậy? Vì sao mà mình thì được thôi thúc mà người khác thì không? Do nhiều đời mình có tu hành thì mình sẽ có tối thiểu hai điều. Một, cái tâm mình nó sáng thì cái mây vô minh và cái duyên của trần đời nó mỏng, thì cái sức nóng của tâm đó nó không bị cái mây dày của trần thế, của vô minh nó che. Cho nên nó hung đúc, nó nung nấu, nó khiến cho mình không biết làm sao á mà thích nghiên cứu lời Phật tổ dạy, thích nghiêm tâm để tu tập, gọi là thôi thúc. Cũng là bạn bè bà con của mình, nhưng mà hoặc là không được thôi thúc, hoặc là sự thôi thúc nó còn yếu, chưa có học đạo như mình, là do ví những cái duyên khác nó nhiều hơn cho nên nó che. Vì vậy mà cái tâm đạo đó nó đốt nóng, nó không có đủ để hung đúc cho mình. Có cái vị đó, họ đi một phái đoàn chừng 10 người á, đâu trong miền Tây ra lên thiền viện. Đi từ dưới lên, dưới núi lên xa, vượt qua 174 bậc cấp. Thở chưa có hết khỏe, đang mệt. Cái tự nhiên mà lên tới cổng cái là thấy quý thầy chạy tới vui mừng, giống như là quá vui chứ. Thì cái người bà con nói, người nhà con vậy đó thầy, nó ở nhà nó yếu xỉu nhớ cả, nó lên chùa tự nhiên nó hăng hái vậy đó. Quý vị biết sao không? Đi từ dưới dốc lên nó mệt hết sức. Mà ở nhà thì yếu sự yếu nhớt, mà lên chùa thì nó hăng hái. Là tại vì cái tâm đạo nó hung đúc, nó thôi thúc như vậy. Đó là vui với đạo. Cái trình độ thứ hai cao hơn, đó là đào cho chúng ta từ vui. Tức là hành giả đã ngộ đạo, thì cái thể đạo, tức là cái bản tấm đó, nó ngập tràn lạc an. Do vậy chúng ta thấy là chư vị tổ sư, chư vị thiền sư quý ngài mà ngộ đạo rồi đó, thì có vị thì cười phá lên, có người thì tươi cười, và nhìn chúng thì tất cả ai cũng luôn tót lên trên một cái nét mặt tươi, mà các ngài gọi là vi tiếu đó, nó ràng đấy, ràng cái nét tươi, chứ không phải là ra tướng cười, gọi là phá nhãn vi tiếu là vậy đó, cái nét mặt nó ràng lên, vui lên, tươi lên, đó là khái quát. Qua phần khái quát, chúng ta đúc kết lại cái lõi của nó. Tức là phần này là qua bài học chúng ta thấy ra, thì thấy ra mới sống được, mới dùng công được. Đó là sự thật của cái tinh thần cứ trần lạc đạo. Cuối cùng cốt yếu rốt ráo là gì? Là nói đến đạo ngay trước mắt, chưa từng thiếu vắng bao giờ, chỉ là khéo nhận lại, thì chúng ta sẽ được từ vui. Cụ thể, ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, chúng ta phải bằng mọi giá sống cho bằng được với cái thể đạo chân thật đó, thì nơi mình tự có được cái niềm an lạc diệu thường. Đó là đúc kết chúng ta thay ra cái cốt lõi của nó. Đại chúng để ý những cái này để làm cái mình đề chứng minh những cái phần sâu kín ở sau. Thứ hai là tinh thần nhập thế, khái quát trước. Nhập thế thì đại chúng nhớ có mấy ý chính này, từ đó chúng ta diễn ra thì nó rõ ràng rành mạch, nó không có rối. Nhập thế cụ thể là hòa mà không tan, tức là vào đời mà không có bị nhiễm, thần thái vẫn thánh thoát cao nhàn, không bị nhiễm nhờ. Và vào để làm gì? Làm lợi ích chúng sanh. Cụ thể có hai việc, đó là giáo hóa và làm những cái việc lợi ích khác. Và những tiêu chí đó nó phải đảm bảo một cái điều, đó là được quần chúng đón nhận, tức là đi vào lòng dân mới thành tựu cái tông phong này, thì đạt đến thuần đạo hiệu quả. Đúc kết cốt lõi của tinh thần này là gì? Không rời cái thể đạo chân thật thì chúng ta sẽ có được cái diệu lực vào trong đời, có trí tuệ sáng biết nhưng vô nhiễm. Lúc này hành giả vào đời làm lợi ích là giáo hóa lời sanh, nhưng mà không có chống ngược trái hoặc là bị tục đế nó làm ngăn ngại, là không trái với tục đế, do đó được quần chúng nhân dân đón nhận. Tức là mình có diệu lực, có trí tuệ của chân đế, của thế đế đệ nhất kỳ đế, vào không trái tục đế, tục đế không làm mình ngăn ngại, để đưa mọi người về chân đế tu, đạt đến rốt ráo, đạt đến thế đế đệ nhất nghĩa đế như chúng ta. Qua hai ý trên, chúng ta nhìn thẳng vào cái phần đã đúc kết đó để nhận ra cái đặc điểm tương đồng và sai biệt. Thì lưu ý ở đấy á, là cốt yếu chúng ta nhận ra cái chỗ xấu xa để tu hành cho thấu đáo cứu cánh, chứ không phải là chúng ta so sánh để suy tìm nghĩa lý, không phải như vậy. Thì giờ chuyển qua cái phần gọi là quý vị nhìn lại cái cốt lõi của nó. Tinh thần cứ trần lạc đạo, tinh thần này ban đầu là vui với đạo, nhưng mà rốt ráo sau cùng là sao? Là nói đến cái đạo chân thật ngay trước mắt, chưa từng thiếu vắng, khéo nhận lại. Cụ thể, ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, chúng ta phải sống cho bằng được cái thể đạo chân thật đó, thì chúng ta sẽ có được cái niềm vui vi diệu ở bên trong. Thứ hai, tinh thần nhập thế, tinh thần này sự thật là gì? Sống thẳng bằng thể đạo chân thật thì sẽ có diệu lực vào đời vô nhiễm, vào đời giáo hóa lời sanh, nhưng mà không trái tục đế, được chúng đón nhận. Chốt lại, để đi đến cái phần là sai biệt và đồng nhau. Đầu tiên là sự sai biệt khác nhau. Cư trần lạc đạo thì chỉ nhấn mạnh đến sức sống đạo của tự thân. Thì đây là cái giai đoạn mà hành giả chưa đủ dịu lực để nhập thế một cách thực thụ. Thì cái giai đoạn này còn tu, còn bạo nhậm. Nếu mà đang tu thì còn tu. Nếu sơ ngộ kiến tánh thì còn bạo nhậm. Thì đây là giai đoạn mà chú trọng đến công phu. Ở đây nó có hai trình độ. Đại ngộ nhưng mà chưa phải là đại ngộ, chứng ngộ. Có từ thọ dụng. Điều này qua tiết sau chúng ta sẽ học. Mà đại ngộ ở đây là mới còn trong quá trình sơ ngộ và kiến tánh. Cho nên cần phải bạo nhập. Và trình độ thứ hai, đó là còn tu, phải nỗ lực để được vui với đạo. Còn về tinh thần nhập thế đó, là nhấn mạnh đến cái việc chủ động vẫn bất động. Cụ thể, cái điều căn bản cốt cán của hành giả lúc này là trách nhiệm bổn phận phải trọn vẹn, phải làm cho được. Đó là sống bằng cái đạo chân thật là bản tâm. Vừa như thế mà vừa là tích cực trong việc lời sanh. Thì nhờ như vậy mới đạt đến sự lý viên dung. Lúc này đạt đến rồi đó mới thấy cả hai là sống bằng tự tánh để được vui với đạo và nhập thế vào đời lợi chúng sanh. Không rời tự tánh, không ngoài tự tánh, không phải một, không phải khác mới đạt đến thể dụng đồng thời sự lý dung thông. Thì đạt đến đây mới đạt đến cái chỗ sâu kín và viên mãn của thể tánh mình. Cụ thể, khi chúng ta vận dụng như vậy, khi chưa đủ nhân duyên để làm việc gì, thì chúng ta vẫn ở trong cái thể vô tướng, vô sanh, sáng rỡ. Nhưng khi vừa thuần duyên gặp duyên, thì liền ứng hiện, tự tại, không vết, không ngăn ngại. Đây là gì? Đây là cái dùng nó đã sẵn trong cái thể nhưng vẫn vô tướng, được gọi là giấu cái dùng trong cái thể. Lặp lại nè. Cái dùng nó đã sẵn trong cái thể cho nên mới được gọi là thể. Nếu dùng không có thì thể này mới là cái thức thanh tịnh, bạch tịnh thức, thức thứ 9, chứ được gọi là thể. Được gọi là thể tánh khi và chỉ khi dùng nó đã có. Mà lúc này chưa gặp duyên thì dùng chưa ứng hiện, mà nó đã sẵn trong đó vẫn không vết. Gặp duyên liền ứng hiện, tự tại, tức khắc, vẫn vô tướng. Thì mới biết trước đó dùng không thiếu, được gọi là giấu cái dùng trong cái thể. Thứ hai, khi gặp duyên phải làm Phật sự, làm vô vai. Tùy theo cái duyên cho phép, nếu nhiều làm thật nhiều, không cố định nhiều ít, duyên ta đâu làm tới đó. Nhưng cũng không đồng, không rời bản thể. Đây là gì? Bày cái thể trên cái dụng. Cái công việc thế này nè, thể không mất, là bày cái thể, trải cái thể trên cái dụng. Thì trên hiện tướng chúng ta sẽ thấy có thể và dụng, có làm và không, rõ ràng không lẫn lộn. Nhưng mà hành giả đạt đến đấy đó thì hai cái việc rõ ràng này ranh mạch rõ ràng hơn cả chúng ta phân tích, nhưng nó ở trong nhau, nó không có khác, vô phân biệt, tức là đừng có khởi tưởng. Trong đây không phải là việc mà thức có thể phân biệt đến được đâu. Và cái người đạt á thì vốn từ như thế, rõ ràng và như vậy. Giờ đại chúng muốn biết á, buông xuống, rộng ra, thênh thang, không ngàn mẽ, không tướng của tâm, không trụ một pháp, không mê, nhúc nhích, đưa tay đưa chân, biết liền. Vì sao? Vì trước khi đưa tay, cái đó đã sẵn. Thì cái đưa tay này với mình là sao? Mình đang thấy thì làm sao khác? Mà cái tay này không phải là mình thì làm sao giống? Giống nó giống, khác nó khác, tại sao nó không phải giống, không phải khác là sao? Bởi vì nếu nói là đồng á, là giống á, thì có chỗ cho thức nghĩ ra, có chỗ hiểu thì không phải là tánh đó. Mà nó là khác á, cũng có chỗ cho thức phân biệt bám vào thì không phải tánh đó. Mà chỉ cần trả lại rộng ràng thêm thang thì đưa lên đưa xuống từ đại thế này thì tánh này bàn bạc mà rõ biết.
Thì lúc đó mới khám phá hết cái chỗ sâu kín của tâm thể. Hệ dùng đồng thời nó không rơi vào một cái ngăn mé nào đó, nó nhốt mình lại trong cái chỗ thể mà dùng còn thiếu. Thì chỗ này tôi nói thì thật đại chúng nghe rằng là mình muốn khám nghiệm để mà cầu học, chứ không phải là khám nghiệm để mà chê bai nha. Thật ra ai mà tin lý này là mình lầy rồi, mình quý rồi. Tại vì trong cái lý này nó hay. Và ai tin được là mình trứng quý. Quý vị làm được điều đó. Chứ không phải mình lầy là nói người đó hơn mình hay thua mình. Trong đó nó không có nhân ngã. Nó không có thị phi. Cho nên không có trên dưới. Và ai mà nhận được cái lý này là họ bớt khổ, họ an vui, họ tự tại. Mình mừng, mình quý. Mình quý cho nên mình lầy được rồi. Cho nên đừng có phân tích là cao thấp mà chê bai nhau, là không thanh tịnh, là chúng ta là người mê đó. Nhưng mà ai mà ngộ cái thể mà chưa có phát huy hết cái diệu dụng sâu kín này thì sẽ không được dung thông, không viên thông, thì không có đại cơ đại dụng. Thì chúng ta dễ phát hiện ra là gì? Là vì đó, nếu không phải vì căn cơ mà thường hay diễn tả về cái chân tâm đó, nó bàn bạc, nó sáng ngời, nó trùm khắp, nó thanh tịnh, nó thanh thản, vân vân. Khi nào cũng nói chuyện đó mà không phải là vì đối cơ thì biết là cái dùng sâu kín chưa được phát huy. Do đó nó chưa có đại cơ đại dụng. Còn cái vị nào mà quá khỏi ngược đó, phát huy đến sâu kín này thì sẽ có đại cơ đại dụng. Thì người đó chỉ có khéo khai thị và chúng ta à ra, chứ không cần diễn tả từ tánh như thế nào đó. Và cái vị đó cần diễn tả từ tánh vẫn được. Cho nên cái đoạn nào, cái khúc nào, cái căn cơ nào, cái nhân duyên nào cần nói cái đó, các ngài nói được. Cần khai thị, các ngài chỉ ra. Còn cái vị mà thường diễn tả cái đó mà không có khả năng chỉ ra thì đại cơ đại dụng chưa có. Cho nên nó đã ngừng cái chỗ cái tánh bên đằng thôi. Thì chuyện này vấn đề cứ học thêm, tu thêm, tôi sẽ giảng sau. Nhiều lúc vấn đề muốn cao, tôi nói thiệt vấn đề. Những cái gì về căn bản để khám phá tâm trong cái môn phong thiền, đặc biệt là thiền thừa, thiền tổ sư, tôi đã tóm tắt hết, xoáy sâu, mở rộng, đưa vào thực tế, dụng công. Thật đại chúng tôi đã làm hết rồi. Nhưng mà chưa dạy hết, vẫn còn dạy. Bây giờ muốn nâng cao, nó chỉ còn một cái chứng thôi, thứ hai đó là tu chứng. Nhưng mà tu chứng tôi phải chờ vấn đề cứng một tí nữa. Thật lòng mà nói là vậy. Bởi vì trong cái chỗ đó, không cho chúng ta giải thích nhiều. Mà hiện nay, tôi đã làm những cái việc rất là cặn kẽ, nhưng lúc đại chúng tiếp thu cũng chưa chắc là kịp. Thì làm sao vào chương trình đó, làm sao đặt chứng vào đó. Muốn đặt chân vào đó đó, không gì cả, mà những cái nào thấu tóm hết, không sót một chút mà vẫn không đồng không tương, lúc đó mới có thể mớm của nó. Cho nên đây là cái tiền đề căn bản để sau này chúng ta có cơ hội học tiến sâu hơn. Chúng ta đừng nên trông điều lạ, hãy nên học điều thật và tiến sâu hơn trong chương trời này. Sau này mình trở thành một cái bản quyền, độc quyền mà không ai bắt chước được. Chỉ có học kỹ, tu chứng, ngoài ra không ai có thể giúp đỡ và không ai cấp được. Nghe như vậy để chúng ta thấy rằng là cái phần tung phong này là cái phần giúp cho chúng ta phát huy đến từng cùng của sự giác ngộ. Bước một đó là sai biệt, bước hai đồng nhau. Đồng nhau ở đây là cả hai, tinh thần cứ được lạc đạo và tinh thần nhập thế, cả hai đều ở trong nhau. Đồng một nguồn nơi tự tánh chúng ta. Hành giả nếu thực sự ở trong đời mà từ vui được với đạo á, thì đã có khả năng thể hiện được, sống được, diễn duyên được tông phong tinh thần nhập thế. Và ngược lại, nếu hành giả có đủ trí tuệ và diệu lực để nhập thế đó, tức là đã đạt được sức sống cư trần lạc đạo. Đó là giống nhau. Thì qua đó đại chúng thấy, ở đây chúng ta nói đồng và khác để thấy hết những cái điều sâu kín trong khi chúng ta cần để áp dụng vào công phu nhằm khai phá cái từ tâm mình một cách triệt để, không còn bị thiếu và khuyết. Giờ là chúng tịnh tâm lại, coi những cái hàng chữ trên bảng không có nhiều và dễ dàng không gì khó, để đi thẳng vào vận dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Thì đại chúng coi kỹ, để tôi sẽ đưa ra một cái tình huống cho đại chúng thấy từ cái lý thuyết đó như là sáu kiến, mà thật ra nó vẫn còn là lý thuyết, để chúng ta vận dụng vào trong thực tế để khai phá cái tâm của mình, nó thành tựu từ bản thể đến diệu hành cách trọn vẹn để thành Phật cụ thể như thế nào. Đại chúng dành vài phút coi lại, nhớ thì đi vào cái phần này nó dễ hiểu hơn, còn không nhớ chúng ta không có cái tiền đề để mà gối đầu gọi là bắt cầu bắt xích thì chúng ta khó nhớ, khó hiểu, khó nhận ra và chúng ta bị tán loạn. Từ cái lý thuyết căn bản đại chúng vừa nghe qua, bây giờ chúng ta áp dụng vào trong thực tế câu chuyện thiệt. Tức là mình sẽ thực hiện điều mình đã hiểu, và thực hiện rồi thì chúng ta sẽ nói điều mình thực hiện. Cái tình huống như thế này: có một cái công trình thi công, một cái căn phòng đơn giản khoảng tầm 4 mét vuông, có chú thợ mộc, có một thầy kỹ thuật và thầy làm điện cùng thi công trong một căn phòng nhỏ khoảng 4 mét vuông. Thì cái công việc trước mắt á, là đóng cái nẹp gỗ mà có ép lồng cái dây điện đi chung trong cái nẹp gỗ đó. Thì cái thời điểm là vào ngày thứ hai, tôi hỏi ba vị này là sáng thứ ba thợ mộc và ban điện lắp chỉ nẹp gỗ đi cùng với dây điện có được không? Thì hai vị đều nói rằng là đã sẵn sàng tất cả, sáng thứ ba làm là bình thường thông thả, không có gì trở ngại cả. Đại chúng nghe rõ nghe, rất bình thường thông thả, không gì trở ngại, sẵn sàng rồi. Thế thì sáng thứ ba, vì rằng vướng là thờ dán gạch men, cho nên cái công việc mà đóng nẹp và kẹp dây điện này á là phải dời trễ hơn một ngày, là sáng thứ tư. Như vậy có nghĩa là cái anh chàng thợ mộc và thầy băng điện này dư ra một ngày. Nếu mà theo cái hoạch định sáng thứ ba đó là đã sẵn sàng, bây giờ thứ ba không làm, thứ tư mới làm á, là dư ra một ngày không làm gì. Thế nhưng mà dư một ngày như vậy, thay vì thứ ba làm thì sáng thứ tư làm. Thì khi mà chuẩn bị vào công việc thì thợ mộc báo là nẹp gỗ chưa chuẩn bị xong. Thay vì thi công sáng thứ ba đó thì ngày thứ hai nói rằng là đã sẵn sàng rồi, thoải mái rồi, có rồi, để sáng thứ ba thực hành thi công. Nhưng mà sáng thứ ba đã được nghỉ, thứ tư mới thực hành. Thứ hai là dư, thứ ba là thừa ngay, thứ tư mới thực hành. Thế mà tới thứ tư thực hiện thì nói: thưa thầy, cái nẹp gỗ làm chưa có xong. Ừ thử không? Thời gian vẫn còn thừa, không những thứ tư mà thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật lắp ghép cũng không có trở ngại gì cả, nó còn rất là thừa. Thì đây là một tình huống điển hình cho một sinh hoạt trong cuộc sống nó xảy ra với chúng ta. Nếu hàng ngày đào tâm công phu thiền, nó nằm ngay trên lớp học, nó nằm ngay thiền đường, nó nằm ngay chánh điện, thì khi gặp tình huống này chúng ta thấy đấy là công việc, cho nên chúng ta sẽ xử lý khác. Nhưng nếu là người nhận ra thể đạo và sống đạo thì nhúc nhích đều không phải việc khác, cho nên tình huống này vẫn là đạo. Thế thì chúng ta nhìn sinh hoạt này qua hai tinh thần: cư trần lạc đạo và tống phong nhập thế. Cụ thể đạo lý này như thế nào? Nếu mà quý thầy của rầy thì thiền sinh nghĩ sao? Thời gian còn dư thưa, tại sao thầy không có tùy duyên, thầy hoan hỷ đi thì thầy cũng được vui, đệ tử cũng vui, thờ mộc cũng vui. Mà nếu mà làm cho đúng tiến độ như thầy đưa ra đó, thì thời gian sau đó dư thưa cũng dư thôi, đâu có gấp gì đâu. Tại sao thầy không có khỏe ra, thầy bình thường? Ví dụ tôi nói à không sao đâu, tùy duyên đi, không gì. Nói, ồ, cũng như phải nói thầy ngộ đạo rồi, thầy cao cơ quá, thầy đúng là thiền định đó, thầy là tối thượng thừa đó. Tôi nhíu mày, tôi rầy, tôi nói mày sao làm việc kỳ lạ vậy? Trời ơi, không dám nghĩ, không biết sao thầy nói thiền, sao thầy cắn quá. Làm sao đây? Nếu mà tôi sợ mấy vị nghĩ tôi là cái dân mà chưa ngộ đạo á, thì tôi phải thôi tùy duyên đi. Ồ, thầy thánh thiền quá. Không là đây thì sao? Được quý vị khen tôi được khen. Nhưng mà sẽ tập cho quý vị thành một thói quen là mọi người tự nghĩ riêng theo cái nguyên tắc khoa học đó. Hứa rồi mà nếu trục trặc thì phải báo. Thưa thầy, con hứa như vậy nhưng mà thực sự cái nẹp nó chưa có rồi, giờ con trình bày thầy chị dạy cho có. Đó là một sự kết hợp khoa học. Nhưng lần này im, rồi tới khi mà nói làm mới báo con cái rầm, thưa thầy chưa có rồi. Nếu tôi tự tại, rồi thì thế à, thầy là thiền sư. Cuối cùng không biết ông thầy thiền sư kiểu gì mà đệ tử toàn là gì? Là lì lợm, là tự ý, là tự chuyên, là phàm tình, là bạn ngã, là mạnh ai nấy làm, là thiếu sự kết nối, là gây gỗ nhau, là sân si, là phiền muộn, hình thành nên một cách sống thiếu linh hoạt. Cụ thể, đang làm việc này mà biểu qua làm việc khác là wow, không chịu, không ưa thay đổi công việc. Cụ thể, quét cái nhà để biết cắm cái đồ vô đó thôi. Còn kia cái nồi cánh mà nó trào, nó chạy ra giữa bếp mặc kệ người khác. Ở đây tôi bậy đại chúng mệt mỏi nhiều lắm. Thí dụ tôi sướng, ngày nào tôi cũng lập trình một hơi một. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện là tôi ngưng, là khắc cái tiếng chuông cái. Cơm ngày hai bữa thường nhớ công khó khổ của nông phu, thân mặc ba y hàng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt. Tôi ngưng cái là thức cái tiếng chuông cái. Lập trình nó quen rồi. Thế là cái ông thầy nào mà cầm cái tăng bà cũng ý như vậy. Bữa đó tôi bảy, tôi làm ngược lại. Tôi nói Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôi giả đo đức hơi, tôi làm thinh. Trật cái nhịp, mấy thầy không có thức ngay đâu. Chờ khi nào cái chữ phục nguyện mà ngứng mới thức. Còn cái Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôi dừng mà vẫn không có thức tăng bà. Bắt đầu đoạn sau tôi bảy tiếp, tôi nói phục nguyện cơm ngày hai bữa, tức là tôi đi luôn. Thì làm gì mà có cái cơ hội mà đánh tăng bạc của đó. Thường nhờ công khó khổ của nông phu. Thì ngày đó hàng ngày là tôi đi luôn cái câu sau. Thì đâu có thức, hết câu sau mới thức. Bây giờ hôm nay tôi nghịch, tôi ngàn đời là ngàn cái câu một, tôi dừng lại thì cũng không có thức tăng bạc. Chờ câu sau thôi. Đây là gì? Nhốt mình vô trong một chỗ là tồi tệ của công phu. Là khéo tìm một cái ốc đạo vàng rút vào trong đó lấy làm an. Mà không có sự linh hoạt của tự tánh. Đại chúng coi lại là trong mình có không? Cho nên nói chuyện này nói về công phu đấy, chứ không phải nói chuyện lý thuyết đâu. Thì ông thầy nếu mà ông nói tự tánh nó thế à đó, thì ông mới học của Ngài Bạch Ẩn. Còn nói vậy hả, là cũng bắt chước để mà tái bản của một kiểu khác mà thôi. Là khéo bình đẳng mà chưa vào sai biệt. Là chồn hoang vào sư tử mà sư tử chưa giỏi nhảy vào hang chồn hoang. Là chúng ta có thể vào trong cảnh giới Phật mà chưa giỏi vào trong ma. Là chưa đạt được cái chỗ mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói: trong nhà Phật Pháp mời không ở, đêm về như trước ngủ hoa lâu. Là cái diệu dùng chúng ta chưa có, mà muốn giữ cái phân của mình, mà cuối cùng là người khác bị hư, mà không có một khả năng là mình và người đều thanh toàn không bị khuyết. Đó, cái cư trần lạc đạo và cái tông phong nhập thế nào nó hay vậy đó. Một cái điều mà dễ kiểm tra nhất, hàng ngày với những công việc điều độ theo cái nhịp mà gọi là lập trình sẵn ấy, rất đẹp, rất hay. Nhưng mà khi gặp một cái lệ lớn đột xuất thì không có sự kết hợp, cho nên bất thành, không vận hành được. Thì điều này tôi ví dụ chung chung như vậy để đại chúng quay lại là mình từ phá cái vách ngăn an toàn mà mình rút vào đó, mà đang chui rút mà cho là an toàn. Đừng có nên làm những con gián, những con thằn lằn rút rút cả. Đừng nên làm những con rùa, những con ba vào trong cái mai. Đừng nên làm những cái người đại phú gia làm một cái nhà bằng vàng vào trong đó và tự cho mình an ổn. Và cái nhà vàng chính là cái sự mà thủ thuần tịnh để được an ổn. Cái này nó không tự tại. Cho nên nói rằng là thời gian còn dư mà, sao thầy không có được tùy duyên đi, thoải mái đi để thầy trò cùng vui. Tư duy như vậy là gì? Tư duy như vậy là nhằm trên công việc là không gấp, nhằm trên thời gian là còn vui, mà nhằm trên công việc thời gian để tư duy là nhằm trên cảnh để tư duy là mê tâm mê tánh. Tại vì nhằm trên việc mà tư duy cho nên chỉ được công việc là bên ngoài, mà nó không có cơ hội sáng được đạo lý chân thật. Bởi vì mình có xoay lại để mà rèn tâm mình đâu mà sáng. Thời gian có dư thừa đó. Thì nó có dư thừa, đó là việc của thời gian. Nhưng mà làm theo cái cách dễ dàng như vậy thì con người đã bị hỏng. Thành tựu công việc và thời gian mà con người là hỏng. Vậy thì nếu sống đúng đạo lý, cụ thể là sống đúng với cái đạo lý là tinh thần cứ trường lạc đạo và tông pháp nhập thế này, chúng ta phải thấy ra và sống như thế nào? Đầu tiên, cứ trường lạc đạo. Thì lúc này, tuy vậy, ông thầy ông có nói trăm ngàn vàng thứ mà tâm ông có nó cũng bình thường, không khởi, hoan hỷ tùy duyên. Và thời gian và công việc thì cho phép chúng ta được phép tùy duyên như thế. Kết quả là gì? Kết quả là thầy trò đều an lạc, cư trường lạc đạo, đạo lý sáng ngời. Nhưng khi gặp việc lớn hơn thì không có thành tựu. Bởi vì gặp những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện không cho phép chúng ta có sức chịu đựng, chúng ta sẽ phiền não khổ đau. Thì đạo lý này á, chư tổ, chư vị thiền sư nói á, nó giống như vàng. Từ xa nhìn thì óng ánh rất đẹp, nhưng cho vào lửa thì bị tan chảy. Cái sức đạo lý này là chưa địch được sanh tử. Tuệ này chưa chiếu phá được sanh tử. Và chư tổ, chư vị thiền sư nói rằng là giống vàng, nhìn thì đẹp mà cho vào lửa thì cháy. Cho nên nếu quý vị chỉ dừng ngang chỗ cứ trần lạc đạo, thưa quý vị, mới là từ thân làm thành căn bản, chứ chưa phải đạt đến rốt ráo cứu cánh. Thì từ đó chúng ta nhớ, nếu mà nói rằng là tôi đi tu sao để được an lạc? An lạc làm sao? Nó nghe coi, ai an lạc? Tôi an lạc. Đó là mới làm thành căn bản. Có định nghĩa đạt đến an lạc diệu thường thì mới làm thành căn bản thôi. Cho nên các thiền sư các ngài không cho mình dừng ở đây. Tiếp theo là tung phong nhập thế. Thời gian và công việc cho phép mình kéo dài thêm. Nhưng chúng ta không cho phép cái phàm tâm này nó dễ dãi, để rồi nó có cơ hội khiến cho phàm tình của mình lớn thêm, ngăn cản việc tiến đạo. Và nếu nhập thế đó thì chúng ta phải làm việc một cách khoa học, nghiêm túc. A là A, B là B, không có khác. Và thời gian còn dư lại cứ thế mà tu hành, chứ không có dư thời gian mà rề ra lập tranh thành một cái thói không dứt khoát, không mạnh mẽ. Và rè như vậy thì chúng ta thứ nhất là có đạo lực, thứ hai là làm các việc một cách nghiêm túc. Nó giống sư tử vậy đó, bắt thỏ nó cùng toàn lực, bắt voi nó cùng toàn lực. Thì trí tuệ vô sư chúng ta đối với sanh tử và sức sống vô sanh nó giống như vậy. Đạo đã có việc nghiêm túc thì chúng ta sẽ có diệu dụng. Còn nếu đại chúng không làm như vậy, không ép mình vô như vậy, không có diệu dụng. Khi được như vậy rồi, có kết quả rồi thì sao? Thì lúc này không cố định, tùy thời. Cần nhanh thì nhanh, cần chậm thì nhậm. Cần nhanh thì nhanh, cần chậm thì chậm, đâu có ngán gì, đâu có ngại. Nhanh chậm không dính dáng từ tánh này thì chúng ta mới phát huy cái diệu dụng đến bất khả tư nghị. Thì chính cái sức sống này, cần nhanh là nhanh, cần chậm là chậm, không ngăn ngại và không chạm đến tánh này, mà nhanh chậm tùy thời này, thì tánh này và cái việc này không hai, chính là tung phong. Cho nên cái tung phong này chúng ta đừng có vội vàng nghĩ tới tung phong là làm việc gì đó, mà tung phong là phát huy đến cái chỗ sâu kín để diệu dụng bất khả tư nghị. Nó độc đáo là như vậy. Phát huy diệu dụng thế nào? Cụ thể vào công việc một tí ở đây chúng thấy. Khi mình làm như vậy, mình đảm bảo mình có đạo lực, có trí tuệ. Và cái việc mình thi vi, tức là chúng ta nắng đệ tử đó, có cái hướng cốt yếu là đây cho cái người học đạt đến cái tâm rốt ráo đó. Nó rõ ràng như vậy. Thì cụ thể, chúng ta thấy rõ nếu để cho người học từ chuyên, nghĩ rằng là mình cứ nghĩ làm tốt công việc là được. Giống như hiện nay nhiều vị trẻ, tôi cũng chưa có già mà mấy vị thấy tôi già rồi, cho nên nghĩ là tôi lạc hậu. Nhiều lúc tôi nói quý vị không có trả lời, cười già ngoan ngoãn vậy đó, rồi sau đó tự làm. Là vì sao? Thầy già thầy không biết đâu, đó mình tự làm. Đó là gì biết không? Nó chỉ được công việc, Nhưng mà nó sao? Tại mình can thiệp đến công việc, nó được công việc thôi. Mà mình quên cái tâm đạo, cho nên nó không sáng đạo và nó không có đức của đạo. Thì sau này ra làm việc lớn đó, không làm được. Quý vị nhớ, việc của đạo không phải có tài là được đâu. Có tài mà đức và phước thiếu, không nhận không làm được việc đạo, mà nó còn mẻ, nó còn khuyết, nó còn bị nàng, còn bị chướng ngại. Việc đạo nó khó, nó không phải đơn giản như vậy. Mà cái người đệ tử mình không làm được việc lớn cho đạo á, thì đó là đã trực tiếp tác động đến sự tồn vong và phát triển của Phật Pháp, chứ không phải là cá nhân. Cho nên là bậc thầy, là cái người sáng mắt, quý ngài sẽ không quan tâm đến đệ tử khen hay là chê mình, không quan tâm. Bởi vì đạo quý ngài tự sống, quý ngài tự biết. Và cái chỗ đó xấu kín tới độ mà các ngài nói là mắt Phật nhìn không ra, thì đâu có cần phải minh chứng cho ai biết. Vì vậy đệ tử có oán, có khen, có chê, các ngài không quan trọng. Mà các ngài quan trọng ngay sau phải có người nối nắm màn mặt Phật Pháp, thắp sáng con đường thiền tông, đạo Pháp còn cho những loài bớt khổ. Đó là việc chính. Còn quý ngài là người đã có đạo, sống đạo, thì khen chê nó không có sức mẹ gì trong đó. Chê không mẹ mà khen không có thêm. Chỗ đó mắt Phật nhìn không ra, thì lấy đâu mà khen chê, không ngăn ngại. Cho nên quý ngài sẽ chủ động hướng dẫn công phu tu hành ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, ngay những cái công việc thờ mộc, thờ nê, thờ điên, vân vân, mấy công việc đó, thì sẽ thanh toàn cả hai, vừa tròn cái đạo giác ngộ ngay cái diệu dụng công việc, mà vừa là phát huy cái diệu dụng trên các công việc để đạt đến cái tột cùng. Thì lúc này cả hai không phải một, nhưng không phải khác. Vì sao? Vì chỉ trên công việc một cách nghiêm túc để rèn cái đức dụng này không rời thể tánh và vô tướng. Cho nên việc là việc, mà mình là mình, nó chẳng phải một. Nhưng mà việc và mình nó không rời thể tánh, nó không tướng, cho nên chẳng phải khác. Nói một và khác là có chỗ cho thất bám, thì không phải tánh này. Ở tánh này thì thấy rõ có một cái lực dùng vượt thoát, thì một và khác không đến kịp, nó rõ ràng và nó ràng ngờ như thế. Cho nên mới nói là không phải một, không phải khác. Thì mình chặt cái một và khác đi, từ hiện tiền liền thấy rõ. Thì lúc này thấy biết và chủ động uống nắng cái người sau như vậy, vận vô tướng. Đây là gì? Là đang thực hiện tông phong nhập thế của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ví dụ mình thấy đệ tử làm sai như vậy, cái kết quả cuối cùng nó sẽ không đi đến cái người có lợi cho đạo sau này. Mình nói thôi, nói vậy đệ tử nó nói mình không phải thiền sư, tu thiền gì mà khó khăn, nó nói chết rồi, thôi im lặng đi, mình giả đò hoan hỷ đi, cho nó nói mình thiền sư cho nó oai má cái ruột, phải không? Cái đó là gì? Đó là nghèo nàn quá, xin đệ tử một tí niềm vui mà sống, tội nghiệp cho mình, sao mà nghèo dữ vậy, trong nhà không có gì vui sao, xin đệ tử nó cho xin niềm vui hả? Đó là chưa nhập thế. Nếu nhập thế, nụ hoa tâm tôi đã hái, cõi niết bàn tôi đã có hướng, tôi không phải làm cái chuyện thừa cho đời thường để mà bít lấp vào một cái câu chuyện trong đời còn thiếu. Làm như thế là vì trên cảnh mà làm, tôi không cần chuyện đó, tôi đầy rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần đệ tử cho tôi niềm vui khen chê gì mượt, nó không dính dáng, tại tôi gặp tràng, tôi không có chỗ để chứa mấy thứ đó. Bắt đầu nhập thế, đệ tử sai không uống nắng, sau này pháp nó hư, tôi săn tay áo vào tôi chỉ, đó là nhập thế, vẫn là từ tại sáng ngời. Để tôi ví dụ thầy trò cho dễ hiểu. Bây giờ vấn đề cũng vậy, thấy người đào đó mà tu chưa có tốt, mình cũng nhập thế vô, nhưng mà phải nhầm nhầm ha, nhầm nhầm phải đúng duyên, có thể nhập được không? Mình nhập thử tới nó mà quýnh đó mà nó sưng lấy bồ đề gái, mình rút lui lại ha, đừng có nhập, rút lui từ từ, nhập thế phải đúng duyên nhé. Còn nếu cảm thấy mà thấy có duyên, phải có phương tiện bố thí ái ngự lời hành đồng sự khéo khéo tưới nước, quýnh mệt không tôi phù tưới cho. Bắt đầu nhiều lần phải cởi mở, lúc đó mình mới nhập thế vô, mình chỉ cho quýnh đệ, chứ nói ai sai mặc kệ, việc mình lo. Cái cuối cùng tội cho quýnh đệ, cùng cào đau, cùng sống, cùng tu, cùng ăn cơm, cũng là hoa đông như thế. Nhưng tại sao mình tu được cái đạo sáng ngời để vấn đề nó lầm một tí mà nó tối thui tối đuối vậy? Thế tội nghiệp, mình nhập thế. Quỳnh ngồi thiền cho ngủ như vậy. Mà tôi thấy Quỳnh không phải ngủ, ngồi thiền mà thấy hồi hướng mà chắp tay không ngủ. Nói vậy đó, nhập thế đó. Tức là tích cực hợp thời để mang lại cái lợi ích cho Quỳnh. Cũng là nhập thế đó chứ, tích cực đó.
Để thành tựu Phật Pháp. Thành tựu là cái gì vậy? Thành tựu tấm hay thành tựu công việc vậy? Cái này xác định cho ra. Không ra đó là coi chừng nói thầy hàm việc có thể nói vậy chứ thành tựu gì. Là trên công việc mà nói. Thành tựu cái tâm, mà trên tâm dính dáng về công việc. Thành tựu cái gì? Rèn luyện tu tập được như trên thì sẽ đưa đến thành tựu cho bản thân và đạo Pháp. Thế thì nói thành tựu Phật Pháp là thành tựu công việc Phật sự hay là thành tựu cái nội tâm? Thành tựu cái gì? Không nên ở trên các tướng để tìm đạo lý. Nếu ông thầy ông lên tiếng ông dạy mà mình cứ nói thầy hàm việc quá là ở trên tướng mà tìm đạo lý. Và chúng ta đang ở trên công việc mà sống chứ không phải là hành giả dùng tâm. Mình là hành giả dùng tâm cho nó nhúc nhích đều là sáng tâm này. Thì từ đó tôi sẽ nêu rõ cái việc cụ thể thành tựu Phật Pháp ở đây là gì cho đại chúng thấy. Chúng ta luôn chu toàn các công việc, dù trong hoàn cảnh khó hay là thuận. Chúng ta luôn chu toàn các công việc nhưng vẫn không rời từ tánh sáng. Thì mình sẽ viên tròn cái diệu hành mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Hằng như vậy, sau này huynh đệ đại chúng lớn lên, người thì ni sư ni trưởng, tăng thì thượng tòa hòa thượng, khi lớn lên chúng ta phải có trách nhiệm với những cái nhân duyên phương trời nào đó. Thì khi đủ duyên thuần duyên đó thì chúng ta vừa là tu tập vừa bảo nhầm, nhưng mà vừa là nỗ lực hết mình vì đạo, trong việc giáo hóa, trong việc Phật sự, để làm thành cái diệu hành cho mình tiến đến thành Phật. Nếu Phật sự nửa chừng mà gặp những cái chướng nạn, những chướng ngại khiến cho chúng ta không thể thực thi giống như là trong cái hoàn cảnh thuần duyên, thì sao? Lúc này không đủ duyên làm gì cả, nhưng tất cả từ nó hình thành trong vô hình, nó theo lớp lang trực tự như là xếp hàng vào cửa của con một cách ngay ngắn. Thuần duyên là nhờ đâu? Nhờ trí tuệ, nhờ công đức mình tu từ bây giờ. Nó tròn cái diệu hành, cho nên khi lớn lên từ nó như vậy. Thì hóa ra bây giờ mình nhập thế trong cái diệu hành của mình, sáng tánh tích cực trong tất cả mà không rời tánh, thì nó sẽ hình thành diệu hành. Cho nên khi lớn chúng ta càng sáng tánh, thuần duyên làm càng được nhiều, nghịch duyên các việc từ nó ngấm ngầm và nó thành tựu trong đó. Như vậy vừa thành toàn cái tâm tánh, vừa thành toàn cái Phật sự, vừa thành toàn cái diệu hành, vừa thành toàn cái đào tạo có người sáu nối nắm. Tất cả này là gì? Từ giác đã có, giác tha đã có, thì cái giác hành đã có, chỉ chờ ngày tròn và thành Phật mà thôi. Cụ thể ngài Y Âm Quyền cả đời ngài tu hành đàm bạc, sớm chiều từ soi lại mình để mà hung đúc tu hành. Chính vì vậy cho nên có ngày ngài sáng tâm, tuy sáng tâm mà ngài vẫn bạo nhầm và tu hành miên mật. Cho nên khi lớn lên trưởng thành ra làm Phật sự, ngài ngồi im mà tất cả mọi việc nó từ thành như là người xếp hàng vào cửa quan. Quý vị đọc lại sự của ngài, hoặc là trong cái bài viết kỳ yếu họp mặt chư tôn đức tăng trụ trì đó, tôi có viết cái việc đó của ngài. Thì cái thành toàn diệu hành nhờ cái tông phong nhập thế nó nằm ngay chỗ đó. Thì lúc này chúng ta làm Phật sự và không làm Phật sự, diệu hành và trí tuệ, lúc thuần hay là lâm nguy,
Mỗi mỗi nó rõ ràng, chúng ta biết rõ lắm, nhưng mà không tướng phân biệt. Vốn từ như vậy và thành tựu như vậy thì Phật đạo tự viên thành. Cho nên quý ngài nói, nếu luận về Phật pháp thì tất cả hiện thành. Từ từ tánh sẵn bày đã đành, mà Phật sự cũng theo diệu hành đó mà tự an bài và hình thành như thế. Đây là gì? Đây là công việc và công phu không khác. Cả hai làm thành cho nhau, tiến đến đạo quả giác ngộ, đó là tung phong. Chứng minh khẳng định, nếu không diện sướng tung phong nhập thế để trau dồi đạo hạnh, thì công phu của mình không đạt đến rốt ráo, không khám phá được cái chỗ sâu kín diệu dụng trong tánh. Cộng với chúng ta sẽ không đủ nhân duyên để làm được việc lớn cho đạo pháp, để thành toàn cái diệu hành để chúng ta thành Phật. Điển hình thủ tọa thánh tố nương nơi ngài từ minh 13 năm. Ngài có cái chỗ thấy đến rốt ráo, nhưng mà vì cái phước của ngài mỏng, cho nên tiên sư tức là ngài từ minh thọ ký là không cho ngài vì người. Tình cờ ngài tùng duyệt đấu xuất, ngài gặp thủ tòa thánh tố ngồi mà hai bên không biết nhau, thì mời trái vải, trái lệ chí đó, mời trái vải ăn qua lại rồi trò chuyện. Thời mới nhận ra, hóa ra mình là kêu ngài thánh tố bằng sư chú, là con cho trung tung môn. Thì đối đáp á, là ngài tùng dược đấu xuất mới biết là ngài thánh tố là cái người đạt đến cao vót rồi. Mà tới cầu khẩn thì ngài thánh tố ngài không có nói, ngài nói là tiên sư thọ ký là ta phước mỏng không được vì người. Thì ngài tùng dược đấu xuất á, ngài quý quá, cho nên ngài cứ lui tới lệ bái thành khẩn cầu chỉ dạy hơn một tháng. Trong đây có ai được như vậy không? Hay là tới tỉnh thăm vấn mà ông thầy ông nói bận hẹn bữa khác, nói ông thầy này không có tâm gì cho ông bỏ, mới vậy là mình bỏ rồi. Còn người chưa cầu đạo á, là biết người đó có cơ phòng thì cầu bằng được. Cho nên tới thành kính lễ bái hơn một tháng như vậy thì ngài thánh tố ngài mới nói rằng là hôm nay tôi vì cái chuyện thành khẩn của ông mà trái lời tiên sư, tôi khai thị cho ông. Và cuối cùng nhờ ngài thánh tố khai thị mà ngài tùng dược đấu xuất mới phá được cái chỗ chỉ mới vào Phật mà chưa thể vào ma. Cái chỗ này phải có một tiết học mới nói được, chứ nói ngang ngang khó hiểu lắm. Lúc này khiến cho ngài tùng dược đấu xuất được thọ dùng tự tại, nhưng mà ngài thánh tố ngài vẫn vâng lời tiên sư là ngài từ minh không cho nối pháp của mình. Từ đó chúng ta thấy một điều rất là tiếc. Những kiếp về trước, ngài thánh tố ngài thiếu cái gì thì mình không dám nói, nhưng mà qua lời của ngài từ minh đó, thì ngài thánh tố ngài từ thuật lại, và chúng ta được đọc sách thôi chứ chúng ta không dám nói gì trong này mà tổn đức nha. Qua lời ngài từ minh thấy ra, và chính bản thân thủ tòa thánh tố nói lại là ngài thiếu duyên thiếu phước. Mà thiếu duyên phước tức là thiếu sự nhập thế. Thấy huynh đó sai mặc kệ, thấy người đó bứng nặng mượt họ mình an là được. Thấy huynh đó làm trễ mặc kệ đi, mình dưỡng sức tối ngồi thiền cho nó ngon, đừng có giúp. Cái đó gọi là không nhập thế đó, thiếu duyên thiếu phước. Cho nên tuy rằng là ngộ đạo cơ phong cao vút, nhưng mà thiếu duyên thì không phải là phúc của đạo. Có nghĩa là nếu ngài đủ cái duyên phước nhiều hơn, ngài làm việc lớn cho đạo thì đạo lý có phước nhiều. Chúng ta nói trong cái điều tiếc nuối như vậy. Trong sự có kệ nhiều vị thiếu duyên phước, cho nên cất chùa thì chùa cháy. Xưa tôi có dịch ở trong tàng, có nhiều vị quá giỏi nhưng mà thiếu duyên, ẩn trong núi. Cuối cùng cái ông sư cháu của mình, ông khám phá ra ông sư chú nó giỏi quá, kéo đàn tràng đệ tử lại đống quá, tìm cứ lầy hoài vậy đó. Cái vị này mới nói, ta đã nói ta không có duyên. Tiến sứ nói với tôi là không có duyên cất chỗ à. Mà mấy ông cứ đem nó lại hoài. Thôi thì bây giờ tôi vì các ông cho nên tôi trả lời tiến sư. Thế là ra Phật tử đạo tràng họ cất chùa cho trụ trì. Cất chùa, chùa cháy. Ngài nói, ta đã nói là ta không được vì ngươi rồi mà bắt ta ra hoài. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Cho nên hôm nay quýnh nào mà muốn sau này ra mà mình ngồi, mình cười chơi mà thiền viện nó hình thành, mình trụ trì á, thì bây giờ chịu khó nha, chịu khó nhập thế. Vì vậy chúng ta nếu thực sự cầu tiến đó, thì không nên dừng ở niềm vui, mà phải chịu khó tích cực để mà thành toàn cái diệu hành cho chính mình. Giờ soi lại công phu, nếu chúng ta không có nỗ lực trôi tròn các phần nhiệm thì mình dễ buông xuôi. Như vậy thì biết, thì biết cái diệu hành của chúng ta không thể thành tựu. Mà diệu hành không thể thành tựu tức là đồng nghĩa diệu dùng trong tự tánh chưa được viên dung, còn khiếm khuyết. Mà diệu dùng còn khiêm tốn khiếm khuyết, tức chưa rốt ráo á, thì biết cái việc ngộ tâm chưa có đạt đến cứu cánh viên mãn, chưa đạt đến dung thông, viên dung, đạt đến viên thông, chưa được như vậy. Mà chưa được như vậy á, cuộc đời tu chúng ta chưa được mạng nguyện, chưa được mạng nguyện, không có vui gì. Cố gắng làm cho tới á, thì nó mới vui. Cho nên sơ tổ làm tới rồi thì Ngài nói sao? Đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Mình nghe mình thấy cái niềm vui của Ngài nó lan tỏ tới mình, đọc lên mà nó còn phấn chấn á. Đắc ý trong lòng cười riêng ha hả, công danh chẳng trọng phú quý chẳng màng, từng tháng xưa kia xem là nhàn hạ đó. Vân vân. Vì vậy sư ông Trúc Lâm chúng ta, Hòa Thượng Tung Trụ hiện nay Ngài chỉ dạy, khi Ngài buông hết để Ngài nhập thất, Ngài chỉ dạy cho chư tôn đức có trách nhiệm đó. Ngài nói, nhớ rõ, khi ra làm Phật sự, gặp lúc khó khăn chính là lúc mình phải giữ vững trách nhiệm. Khi nào dễ, có người thấy mình được, khi ấy mới buông. Đừng có thấy khó rồi quăng đi. Thầy sẽ không dùng chữ quăng đi, rất hay, rất thiện. Thấy khó quá, nó tôi ủy nhiệm cho đệ tử, mà thật ra mình thấy khó quá mà chạy trốn. Sư ông nói, đừng thấy khó rồi quăng đi, đó là người vô trách nhiệm. Hãy chân thành lo cho đạo, quyết chí tu thì khó cũng thành dễ. Cho nên cái vấn đề mà phấn chí tu hành và quyết tâm trong công việc cũng là không rời từ tánh cho đến biến thành cái diệu hành vũ trụ của mình. Thì đại sư ông nói, quyết chí tu thì khó cũng thành dễ. Phải có thiền tâm thiền chí tối đa thì mọi việc đều tốt đẹp. Lời dạy mộc mạc, nói thẳng. Nhưng mà sư ông đang nói lên cái gì? Đang dạy nói lên cái lời nói dạy chúng ta gồm đủ cả tông phong và tông chỉ. Tông chỉ là ngộ tánh, tông phong là phát huy diệu dụng trên các cái sai thù trong đời. Và sống được như thế sẽ đạt đến diệu hành vô trụ mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong Kinh Kim Cang. Chúng ta là con cháu tông môn, là con cháu sư ông, mình có hạnh diện đấy chứ, mình quá có phước đấy chứ. Mà khi càng vui càng thấy có phước, càng hạnh diện chừng nào thì nên thực tế hóa là thấy ra và thừa hưởng cho được cái giá sản sống để lại bằng cách sống cho tới, tu cho sáng, làm cho tích cực, không rời từ tánh. Như thế là chúng ta sống cho tới thì giá sản sống để lại nó đang hiền tiền đây, không xa đâu hết. Tóm lại, sự cần thiết của tông phong nhập thế là gì? Nếu chúng ta chỉ dừng ở cái trí sáng biết á, thì chúng ta chỉ mới đạt cái thể thôi. Còn cái dùng á, thì nó còn khiêm nhường, chưa đáng kể. Vì vậy chúng ta chưa có tự tại. Chính khi chủ động vào trong tất cả các cái sai biệt, trong công việc, những cái tình huống khác nhau, thì bằng cái bản tánh mà đi vào đó đó, thì nó chàm tráng á, nó mới bung ra. Nó lạ lắm. Cái chuyện này nó không phải ngồi học hay là ngồi yên, mà phải đùng vô nó bung ra. Mà bung ra a ra, cái đó của mình, nó không mất. Cái điều đó đặc biệt lắm. Tôi ngưng lại á, vì tôi coi là thời gian có đủ để tôi bung được không, hay là tôi phải gói nó lại. Bắt buộc phải gói nó lại. Tại vì sao? Nó chàm ráng, nó bung ra, nó vô vàng, vi diệu, độc đáo. Lúc này chúng ta mới phát huy những cái điều quán yếu, sâu kín mà thanh thang. Cái đức dùng nó trung trung vân vô tướng, bất khả tư nghị như vậy. Thì đây là giá trị cao tột, rốt ráo, viên dung của Thiền Phà Trúc Lâm Việt Nam. Cho nên cái phần căn bản chúng ta học đi vào lõi nhớ chắc, để học tiếp xây sâu vào cái vi diệu tự tánh, mà cùng rùng vô ngần của cái diệu dùng kia, để tánh này và dùng kia không khác, phát huy cái đạo cao tột nằm ngay của cuộc sống trước mắt chúng ta. Học thiền là học như vậy đó. Và mục đích học xong chúng ta làm cho được, tu cho được, chứ không phải học qua thì thôi. Còn nửa tiếng nữa chúng ta tiếp tục ba cái câu hỏi thảo luận nhóm. Của cải vật chất vốn không thật, có một người đến cúng dường. Nếu nhận thì quý vị bảo thầy nói là già thì nhận làm cái gì đồ giả. Mà nếu chúng ta không nhận thì quý vị lại bảo thầy đang cần mà giả vờ làm thánh không có nhận, thì lấy gì mà dùng. Chúng ta phải làm sao? Tiếp câu hỏi số 2. Trước các tiện ích công nghệ, nếu quay lưng thì lạc hậu, không có trí tuệ cho người khác học được gì. Tức là mình quay lưng, họ nói mình không có trí tuệ, họ không có học. Nếu mà lao vào thì bị dính diễm, cũng không có trí tuệ gì cho người khác học. Nói tụi con thích cái điện thoại thông minh lướt trên mạng thì thầy cũng dạy, thầy có khác gì đâu để con học. Trí tuệ của thầy thì cũng giống con, có khi thầy cũng bằng con đó. Thế thì phải làm sao? Câu số 3 là trước thời đại phát triển, nếu lao vào thì bị những chìm mà quay lưng thì bị đào thải, phải làm sao? Thì ba câu hỏi trên cùng một cách giải quyết, đó là phải khế hợp tông phong Thiền Phà Trúc Lâm Yên Tử thì cách giải quyết nó mới ổn đáng, nó mới hợp lý, nó mới có cái hướng thoát và không bị ngăn ngại. Đầu tiên chúng ta nhắc lại cơ sở để nhớ và giải quyết. Một là ý cứ vào bài đã học tông phong Thiền Phà Trúc Lâm Việt Nam. Một cách tóm tắt là hành giả sống bằng tự tánh thì chúng ta sẽ có định lực, tuệ lực, diệu lực khiến cho hành giả tự vượt thoát. Mà khi tự vượt thoát đúng với cái tự tánh, không bị hạn chế đó, thì lúc này không phải là phải ngồi không, không phải cứng đờ, không phải nói không được, mà là linh động, linh thông đến chủ động, vẫn bất động. Cụ thể là hay tùy duyên ứng hiện ngắn dài tròn vuông, hay từ tài ra vào tất cả vẫn không tước. Nếu mình có được một cái nội tài như thế thì sẽ từ khế hợp tánh mình hiện bày trên tất cả cái tình huống sự cố đều có hiệu dụng. Thì tông phong nhập thế của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam liền đó hiện tiền, tùy thời ứng hiện ứng hợp để diễn sướng tông phong này một cách tự tại không ngăn ngại. Đây là nếu lại cái đúc kết gọn của bài học trước. Nếu ai thấy khó hiểu thì phải nghe bài học trước, chứ không thể giảng dạy ở đây. Hôm nay là đúc kết để làm bài tập. Thì bài tập qua ba câu hỏi trên đó, chúng ta nhận ra cái điểm trọng yếu. Tức là ba vấn đề trên nó chỉ nằm tại một cái nút thắt ở chỗ là chúng ta lao theo cảnh hay là sáng lại tánh mình. Khi được đặt ra ba tình huống trên, hoặc khi chúng ta gặp vô vàn tình huống khác, thì cái gốc của nó ở chỗ là quên tự tánh để lao theo cảnh, tìm cách xử lý và hiểu. Hay sáng lại tánh mình, từ sáng biết và xử lý một cách tự tài vô ngại. Nếu lao theo cảnh, quên tự tánh, tức chúng ta đắm mê. Mà quên tự tánh mê đó là một chúng sanh, thì giải quyết kiểu gì nó cũng không có ổn. Nó không ổn trên triết lý và nó không ổn trên cái sự thật. Thì đây không phải là tông pháp. Ngược lại, nếu quý vị sáng lại tánh mình, đó là trí sáng bất động, thì từ cái trí đó có diệu dụng, cho nên chúng ta có vô vàn cách giải quyết. Vì sao? Bởi vì các pháp từ tâm sanh, và tâm này hay sanh tất cả pháp. Thì cũng thế, tất cả những sự phát triển đó, nó được phát tích, phát nguồn từ trí tuệ của con người. Mà trí tuệ con người dùng vào trí tuệ phân biệt hữu xứ đó, thì nó phát triển có giới hạn và căng thẳng khổ đau, bị bào mòn khổ đau. Còn bằng trí tuệ vô xứ này á, thì nhà bác học phát minh độc đáo, phát minh vô tận. Vì mình phát minh, mình làm ra nó mà, thì nó đâu giá trị gì đâu chi phối mình. Do đó, hay tùy thời ấn hợp tất cả bởi tâm rạng ngời tự tại, thì lúc này tông phong nhập thế hiện tiền. Đây là khái quát về cái bố cục của nó. Do các pháp từ tâm sanh và hành giả đã ngộ ra cái cội nguồn trí tuệ đó đó, thì sanh vẫn vô sanh. Cho nên lúc này hành giả sẽ thấy ra những điều căn bản. Một, tất cả các pháp, các cảnh duyên đều huyện hóa, không có gì quan trọng phải đặt ra cả. Đã nói không quan trọng đặt ra thì có gì để nói? Bình thường. Thứ hai, từ trí tuệ mà có ra văn minh hiện đại, thì chúng ta đã có trí tuệ nguồn đó rồi, sẽ đón đầu, sẽ làm chủ sự phát triển, để cho cái việc phát triển đó nó tốt đẹp và nó bền chắc hơn. Cho nên tâm hành giả cũng bình thản. Nếu mà còn hiểu trên lý thuyết á, thì chúng ta khó hình dung hết cái giá trị cội nguồn trí tuệ này. Còn hành giả thực chứng á, thì chúng ta tự thấy ra tất cả nó rõ ràng. Do đó Phật tổ đã chứng ngộ tự tài trên tất cả, không có gì vướng bận. Đó là cái khái quát chung cho đại chúng biết. Trong tự tánh thấy ra cái diệu dụng, mà nó bố cục như là một công thức như vậy đó. Thì các ngài là vô tướng và linh hoạt, còn chúng ta chưa được thì chúng ta học ló một phần để thấy ra trong tánh đó nó vô tướng, nó linh hoạt trung trung, nhưng mà nó không phải là một vô trật tự, nó có quy tắc. Quy tắc phần không có tướng, không có yếu, từ nó có, từ tánh nó hay vậy đó. Từ đó chúng ta sẽ nhận ra cái cơ sở để khẳng định giải quyết ba vấn đề trên. Lý do là chúng ta kẹt tâm chấp tướng, cho nên ngăn ngại. Từ đó giải quyết mọi việc nó không có thông. Khi kẹt tâm thì mình quan trọng bản thân, cho nên muốn khẳng định mình. Tôi nói đồ giả là tôi phải không có nhận, bởi tôi nói được, tôi làm được. Đó là gì? Cái bản ngã nó chân dân ra, nó muốn khẳng định. Đó là kẹt tâm. Khi chấp tướng thì quan trọng, dính mắc mọi thứ bên ngoài. Cho nên hôm nay cũng cái điện thoại đẹp quá đi, mà gặp cái anh chàng này nó ngạt đời, nó nói mình nói đồ huyện, nó không cho mình nhận, thì mình cũng bấm bùng. Chứng minh là tôi nói được, tôi làm được, tôi không nhận. Mà về nhà nó tiếc hùi hùi trong bụng á. Đó là gì? Quan trọng dính mắc. Vì vậy nhận và không nhận đều ngăn ngại, không thông, không ổn. Cụ thể là gì? Cụ thể là sợ người khác nói mình không phải thiền sư, không phải thánh, cho nên không có nhận. Đang nói tiền bạc là đồ bỏ, hiện hóa, bạc là tiền giấy của đời in ra, sự thật mà, nó khác đâu có được. Nó thầy cúng dường thầy triều thầy nhận thầy. Mình vừa đưa tay nhận, nói thầy đồ già thầy nhận chi. Thôi thầy không nhận đâu, thầy nói được thầy làm được. Nói được làm được đó là gì? Là năng lực của một con người. Là mình là thiền sư, ai mà đi nhận? Đó là khẳng định mình. Mà không nhận thì sao? Không nhận thì thực tế là mình còn phải cần phương tiện. Cho nên mình nói thôi dạ thầy không nhận đâu. Thì cái anh chàng đó nói thầy ơi, thầy còn xài tiền mà, thầy còn xây chùa mà, thầy còn phải trị bệnh mà, thầy còn phải trả tiền xe, thầy còn mua gạo, mua rau, mua muối, mua tướng mà. Không nhận lấy gì thầy sai. Thầy còn dùng tiền mà thầy không có nhận tiền là giả dối. Nhận đi, nhận đi, đừng có bày đặt lâm thánh giả dối. Mình vừa nhận nó nói dạ nhận chi thầy. Mình vừa nhận nó nói dạ nhận chi thầy. Không nhận nó sao? Nhận đi cả đói thầy, đừng làm thánh làm gì. Lúc này sao? Nhận hay không nhận gì đều bất ổn. Đó là do kẹt tâm chấp tướng cho nên không có thông. Mà đây chúng ta đang nói về tống phong nhập thế cơ mà. Tống phong nhập thế tức là sáng tâm mà suốt quá tướng, vượt thoát hay vào, vào ra tự tại. Tại sao chúng ta lại kẹt tâm chấp tướng để giải quyết, đâu có ra. Nếu nhớ tống phong là đầu tiên sáng tánh mình rồi mới đi vào tất cả vẫn không tướng đó. Nếu sáng là tánh mình vẫn vô tướng á, thì ngay đó tùy thời nhận hoặc không nhận đều không ngăn ngại. Có nghĩa là cúng hả, tôi nhận. Dạ nhận chi thầy, không cúng hả, cất đi. Nhận lấy gì ăn thầy, cúng hả, đưa đấy. Nhận. Nói thầy nói đôi dạ nhận chi thầy, không cúng hả, cất đi. Nó không còn cất, thầy giải quyết đi. Đứng đó mà hỏi đi, tôi đi về. Đứa đồng tiền hỏi, đứng năm được không, đứng 2 năm không, đứng 10 năm không, đứng ở đời không. Đứng đó đi, tôi đi về. Ai ngại biết liền. Cái người hỏi đó là ngài đó. Còn nếu người đó là bậc thiền trí thức á, hãy chỉ cho tôi tự tánh đi. Còn dừng để đụng tiền mà nó nhận và không nhận là mê đó. Tôi nói về để làm gì biết không? Để mai kia mà ra giảng có ai cầm đụng tiền lên thử túi, tôi nói cụ quá rồi, bài cụ rồi, về đi. Không về hả? Đứng đó đi, tôi đi về nha. Tôi đi về, đứng đó đi. Cho nên lúc này người chất vấn muốn nói gì hay nghĩ gì thì tùy duyên. Đó là chuyện bên ngoài, đâu can hệ gì mình. Muốn hỏi gì, muốn chất vấn gì thì cứ đứng đó để mà chất vấn đi. Mình về trước, tự tại an vui, thế thôi. Họ nói mình không phải thiền sư, tôi đâu phải thiền sư. Nói mình là phàm phu, quýnh thấy tôi phàm phu hả? Tôi cũng phàm phu. Thế thôi. Là tại vì sao? Là vì mình không nằm trong hai cái đó. Và cũng có nhu cầu cho ai biết. Hành giả thực sự như vậy đó, thì thưa quý vị, không phải chỗ cho tình thức chen vào. Ngộ thì gặp, mà không thì thôi. Nói cũng không có biết, chứ đừng có nói là chịu phân bố làm gì. Cho nên các thiền sư hay nói rằng là dù rằng nhà hở không che đậy, nhưng mà khó lấy việc riêng nói cùng người. Cái bí mật cuộc đời á, là nó dễ quá họ giấu. Bí mật trong đạo á, là nói hết ra đó. Có điều là ngộ mới biết, còn không ngộ thì chịu. Không có thể nhận được. Kết luận là gì? Nếu quên tâm, kẹt trên tướng, thì rơi vào hai bên. Lúc này không thể khế hợp với tông phong nhập thế của thiền Phật Trung Minh Tự. Thì chúng ta giải quyết cách gì cũng ngang ngại, không ổn, không có kết quả hợp lý, không đạt đến chân lý đúng đạo được. Phải có trí tuệ vượt thoát mới khế hợp, tức là luôn sáng lại tánh mình trên mọi hành động thi vi, liền đó từ khế hợp tông phong. Thì bởi vì thời gian ít, quý thầy chỉ đưa ra cái chung như vậy để đại chúng nhận ra. Rồi đi về thử đem những câu hỏi đó ra mà giải quyết, nó dễ lắm. Đầu tiên đừng quan trọng dính vô, kế đó có một cái tâm vượt thoát tự tại mà chẳng phải rời cái đó. Nó không phải một với mình, nó rõ ràng nó là nó, mình là mình, chẳng phải khác, bởi vì nó hiện rõ ràng trong lặng, nó chính mình. Lúc này tâm vượt thoát muốn làm kiểu gì cũng là tánh đó, tức tướng tức tánh, nhúc nhích là tánh đó. Tánh đó và nó là một không khác, nói một không phải, khác không phải, mà nó trong nhau như vậy, nó tương tức như vậy, thì kiểu gì cũng là nó. Và các pháp bên ngoài không quan trọng, vẫn thanh tịnh. Cho nên có nhận đồng tiền hay không nhận đồng tiền vẫn sạch tưng rạng ngời hoan hỷ, không quan trọng. Và chính cái không quan trọng đó, nhận và không nhận thì cũng vậy. Không nhận là trở lại cái tánh thể, mà nhận là nhập thế. Nhập thế và tánh thể là không hai không khác trong nhau, thì đừng phân biệt nữa, tự tại như có dụi bàn tay. Đại chúng cứ nhớ như vậy, trở lại tánh mình sẽ có vô vàn cách giải quyết. Tại vì cách giải quyết trong đời nó không phải là một công thức, mà nó phải sẵn một trí tuệ vẹn toàn trọn đủ như vậy, để chúng ta khéo tùy thời ứng xử cho nó hợp lý, gọi là ứng hợp. Miễn sao mà đạo lý rạng ngời, không trái tục đế, vẹn cả đôi bên, rồi cuối cùng là Phật đạo viên thành, đó là thành tựu, thành công. Qua đó cho chúng ta thấy cái tinh thần nhập thế nó phải được lưu xuất từ trí tuệ rốt ráo. Cụ thể, nó nằm ngay trong một cái nhìn tại cái vị trí mình đang sống và sinh hoạt. Chứ không phải là rời cái chuyện này mà đi nói cái chuyện ảo tưởng ở đâu. Chạm mắt Bồ Đề là như thế. Chứ không phải nghe nó nhập thế là chúng ta cứ nghĩ ngay đến cái lãnh vực dấn thân, hay là nghĩ ngay đến cái hiện tướng của công việc. Mình cứ nghe nhập thế cái là phải sắn áo lên đường rồi đi làm việc gì đó. Nhập thế nó không đơn thuần là như thế, nó không đơn giản như vậy. Điển hình, thông thường nghe đề cập tới cái việc nhập thế thì sao? Nghĩ ngay đến cái công việc nào đó, làm một cái việc gì đó, phải làm gì đó, phải nhập thế, mà bỏ quên đi cái yếu tố quan trọng quyết định đến cái việc nhập thế này, đó là gì? Sáng bản tánh và mức hút mà hay hiền dùng vẫn vô tướng. Đây là yếu tố bậc nhất để khẳng định tông phong nhập thế mà chúng ta bỏ quên. Cứ nghe nó nhập thế rồi bắt đầu làm việc. Nhập thế nó không chỉ là làm việc. Nhập thế là sao? Là dấn thân vào đời. Nhập thế không đơn thuần là dấn thân, nhớ rõ như vậy. Qua đó chúng ta thấy ra tông phong nhập thế của thiền phái Trúc Lâm và tinh thần dấn thân vào xã hội khác nhau ở chỗ là nó phải được phát xuất từ cái tâm nào. Đó là điểm khác biệt, chứ không thể là giống nhau đâu. Nếu là tông phong nhập thế đó, phải được phát xuất từ cái tâm thể đã ngộ không động, từ nó vượt thoát các trần không chạm đến được, được gọi là vô nhiễm. Chứ không phải chúng ta còn trong cái giới hạn là phải cố gắng cắn răng để không nhiễm. Bởi vì cố gắng cắn răng á, thì nó có tạo tác. Mà có tạo tác thì có hàng lượng, mà có giới hạn thì chúng ta không chiến thắng được trần thế đâu. Tại vì trần thế này nó hấp dẫn lắm, nó muốn hình vàng tràn. Và cái sự nhiệm này á, không phải là nhiệm cái thích đâu. Nhiệm cái thích chỉ là một mặt thôi, mà đối diện với cái khó chịu mà chúng ta sanh tâm cũng được gọi là nhiệm. Vì sao? Vì nhiệm cho nên mới ghét đó, chứ không nhiệm sao ghét được. Ví dụ như tôi ghét anh chàng đó, mà cứ chần chừ rất bạc mình à. Nếu tôi vô nhiệm thì anh chàng đó đối với tôi nó bình thường mà. Nhưng mà đã ghét anh mà nó cứ chần chừ hoài, đi đâu gặp đó à, bực là sao? Là nhiệm, là dính với bực đó. Mà quý vị biết cuộc đời mà hai mặt vui và buồn, đúng và sai, thích và không thích này á, nó ghê gớm lắm, nó sâu đậm lắm, nó tinh vi lắm, nó hay ho lắm, nó độc đáo lắm, nó sâu kín lắm, nó lớn lao lắm, nó dữ dằn lắm. Cắn răng được đâu, cắn răng mẹ răng nó cùng quất mình chết à, không phải giỡn đâu. Cho nên cái chuyện vô nhiệm đấy quý vị nhớ nè, ở vào từ tánh, tánh này ra người dìu lực mạnh, hai điều của cuộc đời khổ và vui, thích và không thích đó, những điều đó không đủ sức chạm đến nó được, bởi vì nó đủ mạnh từ vượt thoát mà không phải vì chiến đấu, bởi vì từ nó như thế thì phải phát xuất từ cái từ tâm đó một cách tự tại mới xứng hợp với tông phong nhập thế của Thiền Phái Trung Lâm Việt Nam. Còn lại tinh thần dấn thân đó thì không yêu cầu như vậy, chỉ cần bằng vào cái thiền tâm tích cực, quên mình, hy sinh bản thân mà không yêu cầu phải ngộ đạo, không yêu cầu phải ngộ đạo. Mà hôm nay chúng ta đang bàn sâu về cái việc tông phong nhập thế thì chúng ta phải nhớ nó phải phát xuất bằng cái tự tánh, mà không còn ở cái thể, mà phải hiền dùng để sâu xa vi diệu, cứu cánh viên mạng rốt ráo như vậy. Cho nó không đơn thuần như chúng ta nghe nói nhập thế là nghĩ tới cái chuyện đi làm việc, không đơn giản. Đi làm việc nó dễ ỏm mà, có gì đâu phải túng phóc, ai làm cũng được mà, đâu nhất thiết phải túng phóc. Mình học mình nghe nói tông phong nhập thế là gì? À, tích cực vào các công việc. Nói thầy, nếu vậy thì thầy tu thiền Việt Nam, thầy làm như vậy là tông phong. Còn một cái người khác họ không tu, họ cũng dấn thân, họ tích cực hơn cả thầy nữa, thì có phải tông phong không thầy? Ở sao ta? Chắc vậy, chết rồi. Coi như đây là con trong nhà mà bị lái cắn rồi, nó không phải là dòng họ mang dòng họ Thiên Tông rồi. Cho nên những điều này á, đại chúng nhớ, tôi cố gắng tôi vét hết, tôi mối hết, tôi đếm ra hết, và đại chúng làm sao mà nắm cho hết. Từ từ tu để dành đó, từ từ tu ha. Làm biến học thì để trong giấy, học rồi chưa làm được làm từ từ, tu từ từ, nhưng bắt buộc phải biết đủ để mình xứng đáng là con cháu sư ông, thừa hưởng được giá sản của Thiền Tông Việt Nam như Thiền Tổ với sư ông để lại. Chứ không thể nào mà mình là con cháu mà trong túi không có đụng tén nào hết trơn, không có chất liệu để sống, hàng ngày tìm những cái niềm vui người ta khen mình, lụm mũi nợ tí, không nghèo nàn gì vậy, phải không? Phải nhớ rằng đào ngập tràn không hề thiếu, mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.